Việt Nam xét xử quan chức sai phạm trong vụ Đoàn Văn Vương. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 8 tháng 4 mở phiên xét xử 5 cựu quan chức huyện Tiên Lãng, Hải Phòng về tội danh hủy hoại tài sản công dân, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ thu hồi bất hợp pháp đất canh tác của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương. Tuần trước, 6 thành viên gia đình ông Vương bị tuyên án từ 15 tháng tù treo tới 5 năm tù giam về tội giết người, chống người thi hành công vụ, vì đã nổ súng kháng cự trước hàng trăm công an, bộ đội võ trang đến cưỡng chế đất hôm 5 tháng Giêng năm 2012, trong vụ án gây chú ý công luận trong và ngoài nước về chính sách đất đai và tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Năm cựu lãnh đạo huyện Tiên Lãng chủ mưu vụ dùng võ trang, võ lực thu hồi đất nhà ông Vương ra tòa hôm nay gồm Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch huyện, Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch huyện, Phạm Xuân Hoa, nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện, Lê Thanh Liêm, nguyên chủ tịch xã Vinh Quang và Phạm Đăng Hoàng, nguyên bí thư xã. Ngoài ông Hiền bị truy tố tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 4 bị can còn lại bị cáo buộc tội hủy hoại tài sản công dân. Các quan chức này bị truy tố sau khi chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 2 năm ngoái kết luận rằng quyết định thu hồi cưỡng chế đất của gia đình ông Vương đều trái luật và yêu cầu sớm khởi tố những người chỉ đạo vụ phá nhà ông Vương. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước ngày 8 tháng 4 cho hay, tại tòa, các bị cáo đã quanh co, đổ tội cho nhau, trong khi Viện Kiểm sát Nhân dân Hải Phòng xác định rằng Ủy ban huyện tổ chức cưỡng chế là do ông Vương không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi đất. Một trong ba người bên bị hại có mặt tại phiên xử ngày hôm nay là bà Phạm Thị Báu, em dâu của ông Đoàn Văn Vương, cho biết.
Các bị cáo thì vẫn cứ nói là tất cả các quyết định của Chủ tịch Ủy ban huyện Tiên Lãng là đúng pháp luật và đúng thẩm quyền. Thế nhưng mà khi mà chủ tọa phiên tòa hỏi ông Hiền ấy, là ông đã biết là những cái quyết định ông ban hành là trái pháp luật không? Thì ông bảo là trước đây thì là các quyết định của tôi vẫn là đúng pháp luật. Thế bảo thế đến bây giờ thì sao? Thì bảo là đến bây giờ sau khi có kết luận của Thủ tướng thì là tôi đã sai. Nguyên văn cái lời của ông Chủ tịch Hiền, ông ấy nói như thế. Mọi người đều là đổ tội cho ông Khanh, có nghĩa là dồn hết tội cho ông Khanh. Nhưng mà ông Khanh thì ông ấy nói là ông ấy không làm cái việc đấy. Ông ấy thừa lệnh theo lệnh của ông Hiền. Có nghĩa là quan điểm của các bị cáo đều khác nhau. Hôm nay thì những người bị hại như ba người trong chúng tôi, đấy là anh Vươn và tôi và chị Thương, thì đã đều được xét hỏi theo tư cách người bị hại. Và hôm nay thì chúng tôi cũng chỉ nói đến cái phần hủy hoại tài sản thôi. Chứ còn tất cả những cái phần khác mà ví dụ này như là chúng tôi không đồng ý theo cái bản cáo trạng về những nhiều vấn đề khác nữa. Thế nhưng mà hôm nay thì bên hội đồng xét xử thì là họ chỉ nói là bây giờ mới đề cập đến cái phần huyện tài sản, còn nếu như mà muốn có ý kiến gì thì phải đợi sang phần tranh tụng là ngày mai đấy ạ.
Theo lệnh của các cán bộ huyện Tiên Lãng, toàn bộ tài sản, đất đai và hai căn nhà của anh em nhà ông Vương đã bị lực lượng cưỡng chế phá hủy hoàn toàn với tổng trị giá, theo ước tính của giới hữu trách, lên đến hơn 290 triệu đồng. Có 50 cán bộ huyện bị kiểm điểm xử lý liên quan tới vụ việc. Phiên tòa xử 5 lãnh đạo cao cấp huyện Tiên Lãng dự kiến kéo dài đến ngày 10 tháng này. Tại phiên xử tuần trước, các bị cáo trong gia đình ông Vương phản đối các bản án lên tới mức 5 năm tù dành cho họ về tội danh giết người, chống người thi hành công vụ, với lý do hành động cưỡng chế đất là phi pháp và đoàn người võ trang thực hiện nhiệm vụ này hôm 5 tháng Giêng năm ngoái không phải là những người thi hành công vụ. Tuy nhiên, lý lẽ của gia đình ông Vương và các lập luận của luật sư đã không được cân nhắc tại tòa. Các bản án dành cho gia đình ông Vương làm dấy lên những chỉ trích trong công luận trong và ngoài nước về những bất cập trong chính sách đất đai, thực trạng nhân quyền và pháp quyền tại Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ sự phi pháp trong chính sách cưỡng chế đất đai của chính quyền và trong cách hành xử vô luật lệ của quan chức tham nhũng địa phương vẫn chưa được xử lý thỏa đáng. Tổ chức này cảnh báo, chừng nào nhà nước Việt Nam chưa giải quyết các vấn nạn tiêu cực này, thì Việt Nam sẽ phải còn đối mặt với nhiều trường hợp người nông dân nổi dậy như vụ án Đoàn Văn Vương. Biểu tình đưa quan tài bao vây trụ sở chính quyền ở Hải Phòng. Thêm một vụ biểu tình đưa quan tài đến trước trụ sở chính quyền để đòi công lý vì nghi ngờ công an sát hại người dân. Báo Dân Trí cho hay, hàng trăm dân địa phương sáng ngày 8 tháng 4 đã kéo về bao vây Ủy ban Nhân dân xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, yêu cầu giới hữu trách giải thích về cái chết đáng ngờ của ông Nguyễn Văn Huệ, 47 tuổi, một cư dân trong xã. Nạn nhân bị thiệt mạng sau khi công an huyện đến truy quét một nhóm đánh bạc vào tối hôm trước. Các nhân chứng cho hay, khi dân kéo tới xem thì thấy ông Huệ đã sùi bọt mép, ngã quỵ trong trạng thái hai tay bị còng. Nghi ngờ công an gây ra cái chết của ông Huệ, gia đình và dân địa phương đã gọi xe cấp cứu chở xác nạn nhân đến trụ sở ủy ban xã để yêu cầu xác minh vụ việc. Người nhà nạn nhân nói ông Huệ chỉ đến xem đánh bạc, trong khi công an huyện cho rằng ông có tham gia đánh bạc. Vẫn theo công an, thì khi lực lượng thi hành công vụ tới hiện trường canh bạc, ông Huệ bỏ chạy và tự ngã quỵ sau đó. Đến chiều ngày 8 tháng 4, xác nạn nhân vẫn còn ở trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Chính Mỹ với hàng trăm dân chúng chầu trực công lý. Vụ này xảy ra chỉ vài tuần sau vụ bất ổn ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc hôm 17 tháng 3, khi hàng ngàn người biểu tình đưa quan tài đến trước trụ sở Ủy ban tỉnh để đòi công lý, xuất phát từ việc một thanh niên tên Nguyễn Tuấn Anh bị sát hại mà người nhà nghi là có liên can đến con rể chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Cuộc biểu tình đã nhanh chóng bị trấn dẹp, nhưng vụ án vẫn còn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận với các tình tiết bí ẩn gây ngờ vực về sự liên hệ giữa con rể ông chủ tịch tỉnh là giám đốc một doanh nghiệp xây dựng với 6 nghi can cát tặc có tiền án hiện đã bị bắt. Trong lúc người dân chưa tìm được công lý trong vụ việc, thì giới hữu trách Vĩnh Phúc khẳng định sẽ điều tra xử lý những ai kích động dân chúng biểu tình gây rối loạn. Giữa bối cảnh nạn công an bạo hành ngày càng gia tăng, gây bất bình công luận chưa được giải quyết, Bộ Công an Việt Nam kiến nghị được phép nổ súng vào người chống lại lực lượng thi hành công vụ. Dự kiến giữa năm nay, Bộ sẽ trình lên Chính phủ để ban hành nghị định này. Một bạn trẻ tên Cao nằm trong số những người phản đối đề xuất đó, nói với VOA Việt ngữ.
Nghị định này nè, là cái nghị định đúng, nó là một cái công cụ để chấn áp tội phạm, nhưng mà nó đưa ra ở thời điểm này là chưa hợp lý. Cái việc đầu tiên Bộ Công an nên làm á, là cải thiện cái mối quan hệ giữa công an và người dân. Tại vì cái nghị định này nè, nó rất dễ bị lạm dụng. Với cái tình hình hiện nay là cái mối quan hệ giữa công an và nhân dân không được tốt đẹp như hiện nay á, thì cái công cụ này ra đời là chưa hợp lý.
Phúc trình về tình hình nhân quyền thế giới 2013 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch công bố hồi tháng 2 năm nay, nói tình trạng công an bạo hành trong năm qua vẫn tiếp tục được báo cáo tại tất cả các vùng miền trên cả nước Việt Nam và số nạn nhân tử vong vì tay công an không ngừng gia tăng, bao gồm việc tra tấn và đánh chết người trong khi giam giữ. Theo số liệu truyền thông nhà nước loan báo chưa được kiểm chứng độc lập, thì trong 9 tháng đầu năm rồi, có ít nhất 15 nạn nhân thiệt mạng khi bị công an giam giữ. Cách đây đúng 7 năm, vào ngày 8 tháng 4 năm 2006, một tổ chức đấu tranh dân chủ công khai đầu tiên trong nước tuyên bố thành lập với bản tuyên ngôn Dân chủ tự do cho Việt Nam năm 2006. Sau 7 năm theo đuổi mục tiêu cổ suý tự do dân chủ cho người dân Việt Nam, sự phát triển của khối 8406 hiện giờ ra sao? Những gì họ đã làm được và chưa được trong suốt chặng đường đấu tranh đó cho một nền dân chủ thực thụ ở Việt Nam? Kỹ sư Đỗ Nam Hải, thành viên ban điều hành khối 8406 tại Sài Gòn, cho biết thêm chi tiết.
Trong suốt cái chặng đường 7 năm qua, mỗi chặng đường phấn đấu rất là nhiều gian khổ, hy sinh, đầy cam go của 8406. Điều quan trọng nhất, căn bản nhất mà khối 8406 đã làm, tức là đã vạch ra được một cái đường lối đấu tranh và vạch ra được một cái cương lĩnh đấu tranh cụ thể gồm 4 giai đoạn 8 bước cho cái quá trình đấu tranh để dân chủ hóa đất nước. Và chính vì đó mà Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong suốt 7 năm qua đã đàn áp một cách rất là mạnh mẽ khối 8406. Rất nhiều người thành viên của khối 8406 đã bị bắt bớ, bị tù đầy, bị bao vây, kinh tế, bị cô lập, vân vân. Thế nhưng tất cả các thành viên của khối 8406 vẫn luôn luôn vững vàng, vẫn kiên định vững vàng tiến lên phía trước. Những cái việc mà chúng chưa làm được thì cụ thể là cho tới nay thì đất nước của Việt Nam là vẫn chưa có tự do dân chủ thực sự. Thì đấy là điều mà chúng tôi vẫn còn luôn luôn băn khoăn, luôn luôn suy nghĩ để tìm ra được những nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn cụ thể. cái dân chủ ở đất nước, đó là ý chí, đó là nguyện vọng của toàn dân tộc Việt Nam. Đó cũng là cái xu thế của cái thời đại ngày hôm nay.
Thưa, nếu mà nói về điểm nổi bật của khối 8406 so với các cái tổ chức chính trị hoặc là các cái tổ chức cổ võ dân chủ cho Việt Nam khác đó, thì anh sẽ nói gì?
Khối 8406 ngay từ ngày đầu thành lập là đã có 118 người, tất cả họ đều ở trong nước, họ ý kiến công khai và có họ tên cụ thể, có địa chỉ cụ thể khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Và chúng tôi đặt ra một cái nhiệm vụ quan trọng nhất của phong trào dân chủ Việt Nam và của khối 8406 cần đạt được, đấy là phải đấu tranh để mà thể hiện một cách triệt để cái chế độ chính trị từ cái nước nguyên độc tài hiện nay sang cái chế độ chính trị đa nguyên đa đảng và phát triển tiến bộ ở trong tương lai.
Thưa anh, như vậy thì sau 7 năm hoạt động đó thì 8406 hiện nay đã có bao nhiêu thành viên chính thức ạ?
Chúng tôi chưa thể có được cái con số thống kê cụ thể. Thế nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng là cái sự tham gia của người dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước vào khối 8406 hoặc là thành viên của khối 8406 là hàng chục ngàn người.
Có một số nhận định là nhìn vào cái chặng đường 7 năm qua của 8406 đó thì đã thấy rằng là rất nhiều thành viên của khối lần lượt bị sách nhiễu, lần lượt bị gây khó khăn hoặc là bị đi tù, thì tất cả những cái sự kiện đó đã khiến cho cái phong trào chung có những cái dấu chấm lắng động mà chưa thấy những cái hoạt động cụ thể, những cái đời sướng cụ thể của khối cho cái phong trào dân chủ quốc nội. Với cái nhận xét đó, đó thì không biết là những người điều hành 8406 nghĩ như thế nào ạ?
Tôi không nghĩ như vậy. Một khu sáu là luôn bám sát vào cái thực tiễn đấu tranh của cái cuộc đấu tranh dân chủ hiện nay để mà vạch ra những cái chương trình hành động cụ thể cho toàn thích hợp với cái phong trào. Điều quan trọng nhất là phải thay đổi được cái nhận thức của nhân dân để cho nhân dân hiểu rằng nên là cái chế độ hiện nay là cái chế độ nhân dân không thể tiếp nhận được, phải thay đổi một cái gốc. Thì điều quan trọng nhất là âm mưu khu sáu là đã làm rõ được cho nhân dân điều đó, và cái thứ hai nữa đấy là để cho nhân dân vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Thế thì bằng những cái việc cụ thể của mình, bằng những cái hành động kiên cường của mình, thì các thành viên của khối 8406 đều là những cái tấm gương để cho những người dân người ta nhìn vào đấy để người ta vượt qua cái nỗi sợ hãi. Thế thì chúng tôi đã làm được tất cả những điều đó. Thế nhưng mà điều mà chúng tôi quan trở nhất hiện nay là vì là phong trào dân chủ Việt Nam vẫn chưa thực hiện được cái thắng lợi cuối cùng.
Theo anh thì để làm được những cái điều mà gọi là chưa làm được trong 7 năm qua đó thì cần có những cái kế hoạch cụ thể như thế nào ạ?
Làm cho quần chúng thay đổi được trong cái nhận thức cái gì sẽ họ sẽ thay đổi trong hành động. Thì chúng tôi sẽ là tổng hợp tất cả những cái ý kiến, tổng hợp tất cả những cái nguyện vọng của phong trào để mà chúng tôi tìm ra những cái phương cách tốt nhất thông qua những cái bản tuyên bố, thông qua những kháng thư, thông qua những cái văn kiện của khối 8406.
Và một thông điệp để chia sẻ nhân ngày kỷ niệm 7 năm thành lập của khối thì anh sẽ nói gì ạ?
Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả đồng bào Việt Nam ở cả trong nước và ngoài nước đã ủng hộ khối 8406 của chúng tôi trong suốt 7 năm qua. Và chúng tôi rất mong là cái sự ủng hộ đó sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa và có hiệu quả hơn nữa để chúng ta có thể đạt được cái thắng lợi cho cái phong trào dân chủ Việt Nam, cho cái sự nghiệp của đất nước.
Xin chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.